Giang Nhất Ông vội nghiêng đầu né sang bên trái. Chiều đánh tới của đối phương rất nhanh. Lão né tránh cũng cực lẹ. Bộ râu dài của lão hất sang. Cây kéo của Dương Quá đã chờ sẵn ở mé phải. Xoẹt một tiếng, cắt mất hơn hai thước bộ râu của lão. Hồi 17, Tuyệt Tình Cốc. Sáng hôm sau, Dương Quá tỉnh dậy sớm, ra khỏi thạch thất. Tối qua nhìn không rõ, nguyên nơi này bốn bề thảo mộc, hoa lá xanh tươi. Đường tới đây cảnh vật đã đẹp, nơi này phong cảnh lại càng mỹ lệ hiếm có. Chàng thả bộ mà đi, thấy bên đường mấy con hạc tiên tha thẩn, lũ hươu trắng từng đàn, lũ thỏ nhẫn nhơ, không hề sợ người. Qua hai khúc quành, thấy thiếu nữ áo xanh đang hái hoa bên đường. Gặp chàng, nàng ta giơ tay vẫy, nói: "Các hạ dậy sớm vậy, hãy lại đây dùng món điểm tâm đã." Rồi thiếu nữ hái mấy bông hoa đưa cho chàng. Dương Quá nhận hoa nghĩ: "Không lẽ hoa mà cũng ăn được hả?" Thấy thiếu nữ ngắt các cánh hoa cho vào miệng, chàng cũng bắt chước làm theo, nhai vài cái. Miệng vừa thơm vừa ngọt như mật ong, hơi có vị hăng hăng của rượu, cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Nhưng nuốt xuống thì chợt thấy đắng chát, nửa muốn nhổ đi, nửa tiếc rẻ. Nếu nuốt vào bụng e khó trôi. Chàng nhìn kỹ bông hoa, thấy cành và lá đầy gai, màu sắc của cánh hoa đẹp vô ngần, tựa như phù dung, nhưng thơm hơn, như sơn trà, nhưng đẹp hơn, hỏi: "Là hoa gì vậy? Tại hạ chưa từng gặp đó." Thiếu nữ đáp: "Cái này gọi là hoa tình, nghe đầu hiếm có trên thế gian. Sao, các hạ thấy ăn có ngon không?" Dương Quá nói: "Mới đầu thì ngọt lắm, nhưng mà sao đắng quá à? Gọi là hoa tình hả? Chà, cái tên nghe lạ quá." Nói đoạn, giơ tay ngắt hoa. Thiếu nữ nói: "Cẩn thận, cây có nhiều gai đó, coi chừng bị gai đâm." Dương Quá tránh gai nhọn ở cành, thận trọng thò tay vào. Nào ngờ phía sau đài hoa cũng có gai, đâm ngay vào ngón tay chàng. Thiếu nữ nói: "Thung lũng này gọi là Tuyệt Tình Cốc, hoa tình mọc ở khắp nơi." Dương Quá nói: "Tại sao gọi là Tuyệt Tình Cốc?" "Tên gọi quả là bất phàm đó." Thiếu nữ lắc đầu nói: "Tiểu nữ cũng không biết tại sao nữa. Cái tên ấy do tổ tông truyền lại. Có lẽ phụ thân của tiểu nữ biết lai lịch." Hai người sánh vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Dương Quá ngửi thấy mùi hoa thơm từng đợt thoảng tới. Lại nhìn đàn hươu, bầy thỏ trắng nhẫn nhơ khả ái, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Tự nhiên nhớ đến tiểu long nữ. "Ước gì có cô ở bên cạnh ta, thì ta nguyện vĩnh viễn ở chốn này, không ra khỏi Tuyệt Tình Cốc." Vừa nghĩ đến đó, chỗ bị gai đâm đột nhiên đau nhói, buốt lên tận ốc, còn ngực thì như bị ai giáng mạnh một chùy vậy. Chàng không nén được, buộc miệng kêu "ôi" một tiếng và đưa ngón tay đau lên miệng mà mút chặt. Thiếu nữ hững hờ hỏi: "Chàng vừa nghĩ đến ý trung nhân phải không?" Dương Quá bị thiếu nữ đoán trúng tâm sự, liền đỏ mặt ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao cô nương biết?" Thiếu nữ nói: "Thân thể bị trúng gai hoa tình rồi thì trong vòng 12 canh giờ không được nhớ thương ai hết, nếu không sẽ khổ sở vô cùng." Dương Quá kinh ngạc nói: "Trời ơi, thiên hạ lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Thiếu nữ nói, phụ thân tiểu nữ nói, ái tình là vậy đó. Ban đầu ngọt ngào, sau đó cay đắng. Hơn nữa, toàn là gai như vậy nè. Người ta có cẩn thận mấy, cũng khó tránh bị gai đâm. Loại hoa tình, chắc rất đặc biệt, mới được đặt tên như vậy. Dương Quá hỏi lại, như vậy là trong vòng 12 canh giờ, không được, động tình tương tư sao? Thiếu nữ nói, phụ thân nói, gai hoa tình có độc. Phàm người nào nghĩ đến ái tình, tình dục, huyết mạch không chỉ tăng nhanh, mà trong máu còn sinh ra chất gì đó. Chất độc của gai hoa tình, lúc bình thường thì vô hại, nhưng gặp chất kia trong máu, sẽ lập tức làm cho người ấy đau đớn không chịu nổi đâu. Dương Quá nghe thiếu nữ nói vài phần có lý, nên bán tín bán nghi. Hai người thông thả đi tới Sơn Dương, chỗ này ánh nắng chan hòa, địa khí ấm áp, hoa tình nở sớm hơn, hiện giờ đã kết trái. Chỉ thấy trái tình, hoặc xanh hoặc đỏ, hoặc nửa xanh nửa đỏ, trái nào cũng đầy lông, trông như sâu róm. Dương Quá nói, hoa tình đẹp vậy mà kết thành trái thì lại khó coi quá chừng. Thiếu nữ nói, quả tình đúng là không ai muốn ăn đâu. Có trái chua, có trái chát, có trái rất hôi, ngửi đã mắc ói rồi. Dương Quá cười, nói, không lẽ không có trái nào ngọt như đường hay sao? Thiếu nữ nhìn chàng nói, kể cũng có đó, nhưng nhìn vỏ thì không thể đoán được. Có trái nhìn bên ngoài xấu xí vô cùng, nhưng bên trong lại ngọt thẳm. Nói chung 10 trái thì 9 đắng chát, cho nên mọi người không ăn. Dương Quá nghĩ, gọi là hoa tình, thực ra là ví von ái tình nam nữ. Chẳng lẽ nỗi tương tư mới đầu ngọt ngào, sau đó nhất định đắng chát hay sao? Chẳng lẽ một đôi nam nữ luyến ái nhau, rốt cuộc đẹp ít xấu nhiều hay sao? Chẳng lẽ nỗi nhớ cô của ta sau này? Chàng vừa nhớ đến tiểu long nữ, đột nhiên ngón tay lại đau buốt, bất giác phải vẫy vẫy mấy cái, nghiệm ra lời thiếu nữ nói quả không sai. Thiếu nữ nhìn bộ dạng của chàng, khóe miệng như sắp cười, xong lại thôi. Lúc này ánh ban mai chiếu trên chớp vào khuôn mặt thiếu nữ, thấy rõ đôi mắt đen láy, nước da trắng hồng, trông thật kiều diễm. Dương Quá cười, nói, tại hạ từng nghe kể, xưa có một vị quốc vương đem đại binh đi chinh phục chư hầu, chẳng qua chỉ để thấy được nụ cười của một gia nhân tuyệt thế. Đủ biết, khó có được nụ cười của mỹ nhân đến chừng nào. Hóa ra thời nay cũng vậy. Thiếu nữ bị Dương Quá trêu chọc không nhịn được phải cười một tiếng khúc khích. Dương Quá thấy thiếu nữ vốn lạnh lùng, nên ba phần e ngại. Giờ thấy nàng cười, sự ngăn cách giữa hai người chỉ còn phân nửa. Chàng lại nói, thiên hạ đều biết, khó lấy được nụ cười của mỹ nhân, còn nói cười một tiếng nghiêng thành, cười tiếng nửa nghiêng nước. Song tại hạ chưa thấy mỹ nhân nào có được nụ cười như vừa rồi đó. Thiếu nữ tròn mắt nhìn Dương Quá nói, thật vậy sao? Dương Quá tiếp, được gặp mỹ nhân là có duyên phận rất lớn. Muốn được thấy nàng cười, tổ tông phải tích đức, bản thân cũng phải tu hành 3 kiếp. Chàng chưa nói xong, thiếu nữ đã cười khanh khách. Dương Quá nghiêm trang nói, nếu được mỹ nhân thổ lộ phương danh, thì tổ tông phải 18 đời tích âm công. Thiếu nữ nói, tiểu nữ không phải là mỹ nhân. Ở đây chưa có ai nói tiểu nữ là mỹ nhân hết trơn á. Các hạ đừng có chế giễu như vậy mà. Dương Quá thở dài nói, ây chà, chẳng trách sơn cốc này lại được gọi là tuyệt tình cốc. Tại hạ cho rằng nên đổi tên đi thì hơn. Thiếu nữ hỏi, nhưng mà đổi tên gì bây giờ? Dương Quá nói, phải gọi là Manh Nhân Cốc. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, tại sao vậy? Dương Quá nói, cô nương á, xinh đẹp như vậy nè, mà người ta không tán thưởng cô nương. Không phải là người ở đây mù hết rồi sao? Thiếu nữ lại cười khanh khách. Thực ra dung mạo thiếu nữ tuy rất đẹp, nhưng so với tiểu long nữ thì còn thua xa. So với sự dịu dàng của Trình Anh và sự uyển chuyển của Lục Vô Song cũng chưa bằng. Có điều là nàng tú nhã thoát tục, đặc biệt trong trắng. Cả đời thiếu nữ quả thật chưa nghe ai khen mình xinh đẹp. Bởi lẽ mọi người ở đây dường như chuyên luyện thiền môn, tất cả nhìn nhau bằng con mắt lạnh lùng thản nhiên. Người bên cạnh dù có cảm thấy nàng xinh đẹp cũng chẳng dám mở miệng tán dương. Hôm nay nàng gặp Dương Quá, một người tinh nghịch, càng nghiêm trang càng bị trêu chọc thêm. Thiếu nữ nghe lời nói của chàng, trong bụng vui thích nhưng ngoài miệng lại nói, chỉ sợ các hạ mới là người mù, đi gọi người xấu xí là mỹ nhân đó. Dương Quá nghiêm mặt nói, ờ, có thể lắm, nhưng tại hạ muốn sửa câu nghiêng nước nghiêng thành, thành nghiêng cả sơn cốc. Thiếu nữ hơi cúi người cười nói, đa tạ các hạ, nhưng mà đừng có trêu chọc tiểu nữ nữa, được không? Dương Quá nhìn cử chỉ của thiếu nữ đáng yêu, trong lòng chợt xúc động, không ngờ lòng vừa động theo hướng kia thì ngón tay gai đâm lại buốt nhói. Thiếu nữ thấy chàng vẫy vẫy ngón tay thì hơi khó chịu, nói, tiểu nữ nói chuyện với các hạ, mà các hạ lại chỉ nhớ đến ý trung nhân của mình thôi. Dương Quá nói, oan quá, tại hạ bị đau tay vì cô nương, vậy mà cô nương còn trách cứ nữa. Thiếu nữ đỏ mặt, đột nhiên bỏ chạy. Dương Quá nói xong liền hối hận. Ta đã một lòng với cô, sao cái tính xấu vẫn không chịu sửa chứ? Dương Quá ơi là Dương Quá, mày chớ có nói nhăng nói cuội nữa. Chàng đúng là có ba phần cái tính khinh bạc vô lại của kẻ nam tử. Tuy không có ý xấu, nhưng hãy gặp thiếu nữ là lại cười nói mấy câu lả lơi, làm cho người ta ý loạn tình mê, tưởng chàng thích họ. Thiếu nữ chạy đi mấy trượng, dừng lại cạnh một cây hoa tình, đứng cúi đầu ngơ ngẩn hồi lâu, rồi ngoảnh đầu lại mỉm cười nói, nếu một người xấu xí nói cho các hạ biết tên, chắc hẳn tổ tông 18 đời của các hạ làm nhiều việc tồi tệ nên con cháu phải gánh hậu họa. Dương Quá bước lại gần cười nói, cô nương quả ưa nói ngược. Tổ tông 18 đời của tại hạ làm rất nhiều việc tốt nên tại hạ mới được hưởng đó. Câu này lại tán dương cái đẹp của đối phương. Thiếu nữ hơi đỏ mặt nói nhỏ, thì tiểu nữ nói cho các hạ biết, nhưng các hạ không được nói lại cho người thứ hai, càng không gọi tên tiểu nữ trước mặt người khác đó nha. Dương Quá thè lưỡi nói, vô lễ với mỹ nhân, tại hạ sẽ bị tuyệt tự. Thiếu nữ lại mỉm cười nói, phụ thân của tiểu nữ họ Công Tôn. Thiếu nữ vẫn chưa chịu nói tên của mình ra luôn, lại vòng vo. Dương Quá liền chen vào, vậy cô nương tên là gì? Thiếu nữ mỉm cười nói, tiểu nữ không biết đâu. Phụ thân tiểu nữ á, từng đặt cho đứa con gái độc nhất cái tên Lục Ngạc. Dương Quá tán dương, ồ, thì ra là tên cũng đẹp như người vậy đó. Công Tôn Lục Ngạc nói tên ra rồi, hai người lại thân mật thêm vài phần. Nàng nói, khi phụ thân tiểu nữ tiếp các hạ chớ có nhìn tiểu nữ mà cười đó nha. Dương Quá nói, nhưng mà cười thì sao nè? Công Tôn Lục Ngạc thở dài, không được đâu. Nếu phụ thân tiểu nữ mà biết tiểu nữ cười vui với các hạ. Lại biết tiểu nữ nói tên cho các hạ biết, thì không rõ phụ thân sẽ trách phạt tiểu nữ như thế nào nữa. Dương Quá nói, ta chưa nghe có người cha nào mà nghiêm khắc đến như vậy. Con mình cười có một tiếng với người khác cũng không được nữa. Một người con gái như hoa như ngọc, chẳng lẽ người cha cũng không thương yêu sao? Công Tôn Lục Ngạc nghe chàng nói vậy, bất giác rưng rưng lệ nói, ôi, tiểu nữ còn nhỏ đó, phụ thân rất yêu thương tiểu nữ. Nhưng sau khi mẫu thân tiểu nữ mất đi, phụ thân đối với tiểu nữ ngày càng nghiêm khắc. Không hiểu sau khi phụ thân lấy người vợ mới, phụ thân sẽ đối với tiểu nữ ra sao đây nữa. Nói xong, hai giọt lệ ứa ra, Dương Quá an ủi. Phụ thân cô nương cưới vợ mới xong sẽ vui sướng, nhất định sẽ đối tốt hơn với cô nương mà. Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu. Không, thà phụ thân đối xử tệ, cũng còn hơn là đi cưới vợ mới. Dương Quá sớm mồ côi cha mẹ, không hiểu tâm trạng này lắm, cố ý nói đùa cho Lục Ngạc vui. Kế mẫu của cô nương chắc là không đẹp bằng một nửa cô nương đâu. Công Tôn Lục Ngạc vội nói, các hạ nhầm rồi, kế mẫu của tiểu nữ mới đúng là mỹ nhân đó. Phụ thân vì nàng ta nên đêm qua, nếu không vì bận lo hôn sự, đời nào phụ thân để cho cái lão ngoan đồng kia trốn thoát chứ? Dương Quá vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi, hả? Lão ngoan đồng trốn thoát rồi hả? Công Tôn Lục Ngạc hơi nhíu mày nói, còn không phải vậy sao? Hai người trò chuyện một hồi, mặt trời lên cao dần, Công Tôn Lục Ngạc chợt giật mình nói, thôi thôi, các hạ mau về đi, đừng để các sư huynh thấy hai ta nói chuyện với nhau, họ sẽ mét phụ thân tiểu nữ đó. Dương Quá cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của Lục Ngạc, tay trái nắm tay nàng, tay phải vỗ nhẹ lưng nàng vài cái tỏ ý an ủi. Ánh mắt Công Tôn Lục Ngạc tỏ vẻ cảm kích, nàng cúi đầu đột nhiên đỏ mặt. Dương Quá chỉ sợ nhớ đến tiểu long nữ ngón tay sẽ đau, vội trở về thạch thất. Dương Quá chưa bước vào cửa đã nghe tiếng Mã Quan Tá lớn tiếng phàn nàn rằng chỉ có ăn chay uống nước lã làm sao no bụng, rồi mấy bông hoa ngọt chẳng ra ngọt, đắng chẳng ra đắng, cũng nói người ta ăn thật chẳng ra làm sao. Doãn Khắc Tây cười nói, Mã huynh, có bửu bối gì thì thu vén lại đi, để cho rằng cốc chủ không có chút thiện ý nào đâu. Mã Quan Tá không biết y trêu chọc, cứ gật gù khen phải. Dương Quá bước vào, thấy có mấy chén hoa tình để trên cái bàn đá. Mấy người kia vừa ăn vừa nhăn nhăn nhó nhó. Ngay cả Đại Hòa Thượng Kim Luân Pháp Dương cũng phải xơi món hoa tình, thì không khỏi buồn cười. Chàng uống hai chén nước đắng, nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, một người áo xanh tiến vào chắp tay cúi mình nói, cốc chủ thỉnh sáu vị quý khách tường kiến. Kim Luân Pháp Dương, Ni Ma Tinh đều là tông sư một phái. Bất kể đến đâu, chủ nhân cũng phải đích thân nghênh tiếp. Ngay cả Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt cũng hết mực kính trọng. Không ngờ, đến chốn thâm sơn cùng cốc này, chủ nhân lại đối đãi vô lễ. Ai nấy đều tức giận nghĩ thầm. Lát nữa, gặp cái lão cốc chủ khốn kiếp này, sẽ cho hắn biết tay. Sáu người theo người áo xanh đi ra sau núi, đi hơn một dặm, bỗng thấy trước mặt một rừng trúc xanh mướt. Trúc ở phương Bắc hiếm gặp, nơi đây là cả một cánh rừng thật hiếm có. Họ đi xuyên qua rừng trúc, ngửi từng đợt hương hoa thoang thoảng, cảm giác phiền tục tan biến hết. Qua rừng trúc, trước mắt trải ra một rừng hoa thủy tiên thơm ngát. Thì ra, có một cái hồ sâu chưa đến một thước, mọc đầy hoa thủy tiên. Loài hoa này vốn của phương Nam, không hiểu sao lại có mặt trên đỉnh núi này. Kim Luân Pháp Dương nghĩ, bên dưới núi này phải có suối nước nóng, địa khí mới đặc biệt ấm áp. Trên hồ cứ cách 4-5 thước lại cắm một cái cọc gỗ. Người áo xanh dẫn đường nhảy trên các cọc gỗ mà qua. Sáu người làm theo, Riêng Mã Quan Tá thân xác nặng nề, khinh công lại kém, nhảy được vài cái cọc rồi thì lội phát xuống hồ mà đi. Đi hết một đoạn đường lát đá xanh, thấy một tòa thạch thất cực lớn, bảy người tới gần thì thấy có hai tiểu đồng tay cầm cây phất trần đứng trước cửa. Một tiểu đồng đi vào bẩm báo, một tiểu đồng mở cửa đón khách. Dương Quá nghĩ không biết cốt chủ có ra đón hay không nữa. Vừa lúc đó từ trong bước ra một lão nhân râu dài mặc áo xanh. Lão nhân quá lùn, thân cao chưa đến 4 thước, ngũ nhạc hết lên trời, tướng mạo kỳ quái. Lạ nhất là bộ râu dài chấm đất, mặc chiếc áo màu xanh sẫm, thắt cái dây lưng bệnh bằng cỏ, diện mạo cực kỳ cổ quái. Dương Quá nghĩ cốc chủ quái mạo như vậy mà lại sinh được một cô con gái xinh đẹp như thế sao? Lão nhân vái dài 6 người nói: quý khách quan lâm, thật là hân hạnh, mời vào trong dùng trà. Mã Quan Tá nghe chữ trà liền cau mày nói to: cái gì, uống trà hả? Chỗ nào mà không có trà, hà tất phải đến đây uống chứ? Lão nhân không hiểu ý, nhìn Mã Quan Tá cúi mình nhường khách. Ni Ma Tinh nghĩ mình đã lùn, lão ta còn lùn hơn, cùng lùn, nhưng để coi võ công của ai mạnh hơn cho biết. Ni Ma Tinh bước lên trên, chìa tay nói: hân hạnh, hân hạnh. Hắn bắt tay lão nhân sử dụng 2 phần kình lực, mọi người thấy họ bắt tay nhau đều lui lại mấy bước, nên biết hai đại cao thủ đấu lực với nhau không phải chuyện thường. Ni Ma Tinh thoạt tiên sử 2 phần kình lực, cảm thấy đối phương không chống cự, cũng không hoàn kích, hơi lấy làm lạ, thêm 2 phần kình lực, chỉ cảm thấy như nắm vào một khúc gỗ cứng. Hắn bèn tăng thêm 2 phần kình lực nữa, thấy mặt lão nhân thoáng qua một lớp khí màu xanh, bàn tay kia cứng như sắt. Ni Ma Tinh kinh dị, còn mấy phần kình lực không dám sử dụng nốt, sợ đối phương đột nhiên phản kích mình không kịp chống đỡ, miệng cười ha ha, buông tay lão nhân ra. Kim Luân Pháp Dương đi thứ hai, nhìn bộ dạng Ni Ma Tinh biết y chưa phát hiện được bản lĩnh nông sâu của lão nhân, nghĩ mình không nên mù quáng xuất thủ, bèn chắp hai tay vào nhau bước đi ngay ngắn. Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử nối nhau bước vào. Tiếp đến Mã Quan Tá, gã thấy lão nhân râu dài quét đất thật lạ kỳ. Sáng nay gã không được ăn, chỉ nhắm vài bông hoa tịnh, bụng thêm cồn cào. Bây giờ vừa đói vừa tức, lúc bước vào gã bèn dẫm chân lên múc bộ râu của lão nhân mà di di. Lão nhân thản nhiên như không nói: quý khách cẩn thận cho. Mã Quan Tá dẫm nốt chân kia xuống đầu múc bộ râu của lão nhân nói: hả, cái gì? Lão nhân hơi lắc đầu, Mã Quan Tá đứng không vững ngã ngửa ra sau. Một thân hình hộ pháp thế này mà ngã xuống quả là chuyện lớn. Dương Quá đi cuối cùng, vội sải bước, giơ tay đẩy mạnh vào mông Mã Quan Tá, hất ngã lên. Mã Quan Tá đứng thẳng lại được, giơ tay sờ mông. Lão nhân làm như không thấy, mời 6 người ngồi ở phía tây trong đại sảnh nói: quý khách đã tới, thỉnh cốc chủ ra tiếp. Bọn Dương Quá ngạc nhiên, thì ra lão lùn không phải là cốc chủ. Chỉ thấy từ hậu đường có 10 nam nữ áo xanh bước ra, đứng thành một hàng ở bên trái. Lát nữa từ sau bình phong bước ra một người vái chào khách rồi ngồi ngay xuống cái ghế ở mé đông. Lão nhân râu dài buông tay đứng một bên, nhìn cung cách ấy biết người vừa ra là cốc chủ. Người đó trạc 45-46 tuổi, mặt mũi anh tuấn, cử chỉ phóng khoáng, vừa bước ra sảnh vái chào là ngồi xuống ngay. Da mặt màu vàng nến, dung mạo khô khan, không giống như người võ công cao cường. Người đó vừa ngồi xuống, các đồng tử áo xanh liền bưng trà ra. Trong đại sảnh mọi thứ đều màu xanh, cái áo bào của cốc chủ bằng đoạn màu lam nổi bật hẳn lên. Cốc chủ vén ống tay áo bưng tách trà lên nói: mời quý khách dùng trà. Mã Quan Tá thấy trong chén trà nguội ngắt có 2-3 lát trà nổi trên mặt nước, đoán là nhạt thết, liền nói: nè chủ nhân, các hạ thịt thì không chịu ăn, trà thì không chịu uống, làm gì mà sắc diện không ốm yếu như vậy chứ? Cốc chủ thản nhiên uống một ngụm trà nói: bổn cốc mấy trăm năm nay vốn chỉ ăn chay. Mã Quan Tá hỏi: Vậy thì có gì hay chứ? Tưởng được trường sinh bất lão hả? Cốc chủ nói, từ thời Đường Huyền Tông, khi tổ tiên tới đây ẩn cư, đã giới định ăn chay, con cháu không dám phá giới. Kim Luân Pháp Dương chắp tay nói, thì ra, Tôn Phủ đã di cư đến đây từ thời Thiên Bảo, quả là lâu đời. Cốc chủ chắp tay nói, không dám. Tiêu Tương Tử đột nhiên lên tiếng bằng một giọng rất lạ. Vậy là tổ tông các hạ từng gặp Dương Quý Phi đó hả? Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây đã nghe quen giọng hắn. Nay thấy lạ, đều quay nhìn mặt hắn, vừa nhìn đã giật mình, vì thấy sắc mặt hắn thay đổi hẳn trông rất kỳ bí. Kim Luân Pháp Dương Ni Ma Tinh đều thầm, lo ngại, nghĩ. Thì ra, người này nội công rất lợi hại, có thể đổi hẳn dung mạo. Y ngầm giận công, chắc là muốn gây khó dễ với cốc chủ đây. Mấy người nghĩ vậy đều ngầm phòng bị, chỉ nghe cốc chủ nói. Tệ tộc, quả từng làm quan trong triều thời Đường Huyền Tông, khi thấy Dương Quốc Trung làm loạn triều chính, mới phẫn chí tới đây ẩn cư. Tiêu Tương Tử cười hô hố, nói, ha ha ha, vậy thì tổ tông các hạ từng uống nước rửa chân Dương Quý Phi rồi. Câu này nói ra, mọi người cùng biến sắc. Câu nói hiển nhiên thách thức cốc chủ đôi bên sắp động thủ đến nơi. Bọn Kim Luân Pháp Dương kinh ngạc nghĩ, Tiêu Tương Tử vốn thâm hiểm, mọi việc đều để kẻ khác đương đầu. Sao hôm nay y lại xông ra trước như vậy? Cốc chủ hoàn toàn không để ý đến, lão lùn râu dài đứng bên cạnh nói to. Cốc chủ, vị nể các vị là khách, dùng lễ đối đãi, sao các hạ lại nói năng bất nhã như vậy chứ? Tiêu Tương Tử lại cười hô hố giọng quái dị nói, tổ tông các người hả, nhất định từng uống nước rửa chân Dương Quý Phi. Nếu không uống, ta sẽ cắt đầu nộp cho các người đó. Mã quan tá lấy làm lạ, hỏi, Tiêu Tương huynh, sao huynh biết? Không lẽ ngày ấy huynh cũng cùng uống với họ hay sao? Tiêu Tương Tử cười hô hố, giọng nói lại thay đổi. Nếu không uống nước rửa chân để bị đau bụng thì làm gì phải kiêng chất tanh chứ? Mã quan tá vỗ tay cười lớn reo lên. Đúng đúng, thật là chí lý. Bọn Kim Luân Pháp Dương cau mày, cảm thấy lời lẽ của Tiêu Tương Tử có phần quá đáng. Chuyện ăn uống của mỗi người là thói quen riêng, không nên lấy làm giễu cợt. Huống hồ, sáu người tự tiện xông vào u cốc, có định đồng thủ với đối phương, cũng không nên cạn tàu ráo máng. Lão lùn râu dài không thể nhịn thêm, bước ra giữa sảnh nói. Tiêu Tương tiên sinh, chúng tôi ở đây không hề đắc tội với tiên sinh. Nhưng nếu tiên sinh muốn động thủ thì mời lại đây. Tiêu Tương Tử nói, hay lắm. Chỉ thấy thân hình hắn mang theo cái ghế bay qua cái bàn hịch một tiếng, đã đáp xuống giữa sảnh nói, nè, gã râu dài kia, tên ngươi là gì? Ngươi biết tên ta, nhưng mà ta vẫn chưa biết tên ngươi. Động thủ như vậy không công bằng chút nào. Câu này tựa hồ nửa có lý, nửa phi lý, càng khiến lão lùn râu dài tức giận. Có điều, thấy Tiêu Tương Tử nhấc ghế bay đổi chỗ vừa rồi quá linh hoạt phiêu dật, thật là phi phàm, thì tăng thêm sự đề phòng. Cốc chủ nói, thì cứ cho y biết tên đi, không sao hết. Lão lùn râu dài nói, ta họ Phàn, tên Nhất Ông, mời tiên sinh đứng dậy ban chiêu. Tiêu Tương Tử nói, người sử dụng binh khí gì? Lấy ra cho ta coi cái đã. Phàn Nhất Ông nói, tiên sinh muốn xem binh khí hả? Được. Bèn dậm chân phải xuống nền nhà nói, đem ra đây. Hai đồng tử áo xanh liền chạy vào nội thất khiêng ra một cây cương trượng đầu rồng dài chừng trượng mốt. Bọn Dương quá kinh ngạc nghĩ, binh khí dài và nặng như vậy, lão lùn râu dài làm sao sử dụng nổi kia chứ? Tiêu Tương Tử chẳng buồn để ý, rút từ trong bọc ra một cái kéo to nói, nè, Ngươi có biết ta dùng cây kéo này làm gì không? Mọi người thấy cái kéo thì lấy làm lạ. Riêng Dương Quá cả kinh, chàng không cần sờ vào bọc cũng biết là cái kéo của mình cất trong túi đã bị mất. Chàng nghĩ, cái kéo kia là do lão thợ rèn họ Phùng rèn cho ta để chống lại cây phất trần của Lý Mạc Sầu. Đêm qua, Tiêu Tương Tử đã lấy trộm, mà ta không hay biết có chết không kia chứ. Phàn Nhất Ông nhận cây cương trượng, giọng xuống nền một cái. Đại sảnh rất rộng, vậy mà một cái giọng ấy cũng gây chấn động mạnh, quả thực thanh thế phi phàm. Tiêu Tương Tử tay phải cầm cái kéo, các ngón tay cử động mạnh mới có thể đóng mở hai lưỡi kéo nói. Nè, lão râu dài, người có biết cái kéo quý này của ta có tên là gì không? Phàn Nhất Ông tức giận nói. Thứ bình khí bàn môn tả đạo ấy, làm sao có tên gọi tao nhã được kia chứ? Tiêu Tương Tử cười ha ha nói. Không sai, không sai. Cái tên thì đúng là không tao nhã. Gọi là cái kéo cắt lồng chó đó. Dương Quá hơi khó chịu, nghĩ bụng. Cái kéo tử tế của ta, ai khiến hắn gán cho một cái tên khó nghe như vậy chứ? Chỉ thấy Tiêu Tương Tử nói tiếp. Ta sớm biết ở đây có con quái vật lông dài, nên mới chế ra cái kéo cắt lông chó này để xén râu của ngươi đó. Mã Quan Táp và Ni Ma Tinh cười ồ lên. Doãn Khắc Tây và Dương Quá cũng không nhịn được bật cười. Chỉ riêng Kim Luân Pháp Dương ngồi đối diện với cốc chủ là thản nhiên. Hai người ấy coi như không thấy. Phàn Nhất Ông giơ cây cương trượng nói. Râu của ta cũng đã quá dài. Tiên sinh muốn làm thợ cạo thì không còn gì hay bằng. Xin mời. Tiêu Tương Tử ngẩn nhìn cây xà ngang của đại sảnh. Ngẩn ngơ xuất thần. Tự hồ không để ý đến lời Phàn Nhất Ông. Đột nhiên, cánh tay phải giơ ra nhanh như chớp. Xoẹt một tiếng. Cái kéo lớn chĩa tới bộ râu của Phàn Nhất Ông mặt cắt. Phàn Nhất Ông không thể ngờ đối phương đang ngồi trên ghế mà lại xuất chiêu. Trong lúc nguy cấp vội chống cây trượng, tung người lộn một vòng lên cao hơn một trượng. Tiêu Tương Tử phát động tấn công cực nhanh. Phàn Nhất Ông cũng né tránh thần tốc. Một cắt một né, hai cao thủ đã bộc lộ võ công thượng thừa. Phàn Nhất Ông bị đối phương xuất thủ bất ngờ, không kịp trở tay. Tuy né được, nhưng cũng bị Tiêu Tương Tử cắt mất ba sợi râu. Tiêu Tương Tử đắc ý, tay trái giơ ba sợi râu lên, há miệng thổi phù một cái. Ba sợi râu bay tới chén trà của hắn ở trên bàn. Choang! Một tiếng, chén trà rơi xuống nền, dở tan. Bọn Dương Quá thừa biết, Tiêu Tương Tử thổi ba sợi râu chỉ là động tác giả. Chén trà rơi vỡ là do luồng hơi mà hắn thổi tới. Mã Quan Tá thì không hiểu điều đó, cứ ngỡ ba sợi râu thổi đi mà có sức mạnh như thế, bèn reo to. Ai chà chà, Tiêu Tương Tử, huynh thổi râu lợi hại quá chừng à. Tiêu Tương Tử cười ha ha, đánh kéo tanh tách nói. Nè, người có muốn thử cái kéo cắt lông chó của ta một lần nữa hay không? Mọi người thấy Tiêu Tương Tử cười ha ha, mà da mặt không hề rung động thì càng kinh ngạc nghĩ. Nội công luyện tới cảnh giới thượng thừa, thì hỉ nộ không thể hiện ra sắc mặt. Hiện tại, y cười vui, mà vẻ mặt lại lầm lì, đáng sợ, thì quả là hiếm thấy. Diện mạo như xác chết của Tiêu Tương Tử quả rất khó coi. Mọi người chỉ nhìn qua lại quay mặt đi ngay. Phàn Nhất Ông liên tiếp bị giễu cợt thì cả giận quay về phía cốc chủ cuối mình nói. Sư phụ, đệ tử hôm nay không thể giữ lễ kính khách được nữa rồi. Dương Quá lấy làm lạ. Lão lùn này nhiều tuổi hơn hẳn cốc chủ. Sao lại gọi cốc chủ là sư phụ? Cốc chủ khẽ gật đầu, tay trái phẩy nhẹ. Phàn Nhất Ông dùng cây cương trượng quét ngang qua cái ghế. Lão tuy lùn, nhưng thần lực kinh người, cây trượng nặng hơn 100 cân, tạo nên tiếng gió ù ù. Bọn Dương Quá tuy đồng hành với Tiêu Tương Tử, nhưng chưa biết công phu đích thực của hắn thế nào, bèn ngưng thần quan sát hai người tỷ thí. Thấy cây trượng cách chân ghế chưa đầy nửa thước thì Tiêu Tương Tử giơ tay trái chụp lấy cây trượng, tay phải lại chĩa kéo cắt sâu. Phàn Nhất Ông cả giận nghĩ, người dám coi thường ta đến như vậy sao? Bèn hất đầu, quăng bộ râu dài sang một bên, cây trượng quật mạnh trúng vào bàn tay của Tiêu Tương Tử. Mọi người cùng ồ lên đứng dậy, những tưởng bàn tay của Tiêu Tương Tử thế nào cũng bị trọng thương. Phàn Nhất Ông cảm thấy cây trượng như đánh xuống nước, trôi đi tuồn tuột, thầm biết không ổn, vội rút cây trượng về. Nào ngờ, Tiêu Tương Tử lật cổ tay một cái, đã chộp lấy đầu cây trượng. Phàn Nhất Ông cảm thấy đối phương kéo cây trượng đi, bèn tống mạnh về đằng trước, lực tống cực mạnh, chắc chắn Tiêu Tương Tử phải rời khỏi cái ghế. Không ngờ Tiêu Tương Tử kẹp luôn cả cái ghế xê dịch sang bên trái. Cây trượng đẩy vào chỗ trống không, nhưng Tiêu Tương Tử cũng phải buông tay ra. Phàn Nhất Ông xoay tay trái qua đầu, đưa cây trượng xoay một vòng, đánh tới đầu đối phương. Tiêu Tương Tử cố ý đùa giỡn, kẹp cái ghế tung người lên cao hơn trượng. Cây trượng tiêu phạt qua hạ bàn. Mọi người thấy công phu của Tiêu Tương Tử nhẹ nhàng lạ lùng, thân mình kẹp cái ghế mà cứ thanh thoát như không, cùng bất giác reo lên. Phàn Nhất Ông thấy đối phương bản lĩnh cao cường, phải toàn thần tiếp chiến, thầm biết muốn đánh trúng thân thể đối phương chẳng dễ chút nào. Nhưng nếu đập nát được cái ghế của y thì coi như chiếm lĩnh tiên cơ. Nào ngờ Tiêu Tương Tử võ công thần xuất quỷ nhập, tay phải cầm kéo cứ đánh tanh tách, đe dọa cắt xén bộ râu dài của Phàn Nhất Ông. Tay phải sử dụng thủ pháp cầm nã, mong đoạt lấy cây trượng. Hai người xoay tròn trong đại sảnh, phút chốc đã đấu mấy chục hiệp, tự hồ ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại. Kỳ thực Tiêu Tương Tử thân không rời ghế, chẳng coi đối phương ra gì. Bọn Kim Luân Pháp Dương thầm kinh hãi, ai ngờ cái gã quái vật giống xác chết này lại có bản sự như vậy chứ. Lại đấu thêm vài hiệp, cây trượng của Phàn Nhất Ông quét ngang liên tiếp. Tiêu Tương Tử kẹp ghế, giọt tránh, lên xuống, cứ như con choi choi, mỗi lúc một nhanh. Cốc chủ bỗng nói, đừng đánh vào cái ghế, nếu không người chẳng đối phó nổi đâu. Phàn Nhất Ông ngẩn người nghĩ, hắn ngồi ghế, mình còn cố đấu ngang ngửa với hắn. Nếu để hắn đứng dậy, e rằng chỉ sau vài chiêu mình đã bị hắn cắt mất bộ râu. Đột nhiên lão thay đổi trượng pháp, xoay như điên cây trượng xung quanh mình. Cốc chủ thấy Tiêu Tương Tử cố ý đùa giỡn, đấu thêm một chút, Phàn Nhất Ông nhất định đại bại, bèn chậm rãi rời bàn nói, Nhất Ông, ngươi không phải là đối thủ của vị cao nhân này đâu, hãy lui ra. Phàn Nhất Ông nghe lệnh sư phụ đáp, vâng. Lão định thu chiêu lui ra thì Tiêu Tương Tử kêu to, không được, không được đâu. Rồi thân hình rời cái ghế, bay lên, tính chộp lấy thân cây trượng. Chỉ nghe bộp một tiếng, cái ghế bị cây trượng đánh vỡ nát. Xong, thân cây trượng đã bị Tiêu Tương Tử dùng tay trái giữ chặt, rồi lấy chân trái đè lên, đồng thời cây kéo chĩa ra, chỉ cần bập hai lưỡi kéo vào nhau là bộ râu dài của Phàn Nhất Ông sẽ tiêu ma. Ai ngờ, Phàn Nhất Ông nuôi bộ râu dài là để sử dụng nó như một loại binh khí mềm, lợi hại. Cách dùng giống như nhuyễn tiên, dân trửu, liên tử chùy. Chỉ thấy Phàn Nhất Ông hơi lắc đầu, bộ râu dài đã cuốn lại, không chỉ thoát ra khỏi lưỡi kéo mà còn quấn lấy nó. Cái đầu lão ngửa ra phía sau, cái kéo đã bị đoạt đi rất mạnh. Tiêu Tương Tử kêu to, ái chà chà, lão lùn chân dài, bộ râu của ngươi lợi hại quá, chừng ta phục ngươi đó. Một tay Tiêu Tương Tử giữ cái kéo đang bị kéo đi, một tay giữ cây trượng, nhất thời do dự chưa quyết, miệng cười hô hô nói, thú vị, thú vị quá. Đột nhiên có một cái bóng xám từ cửa sảnh dục vào cực nhanh, song chưởng cùng đánh tới sau lưng Tiêu Tương Tử. Cốc chủ quát, ai đó? Nhìn kẻ đánh lén vừa nhanh vừa mạnh, thế tất đắc thủ. Tiêu Tương Tử tay trái buông cây trượng, đánh bên dưới cùi chỏ, hóa giải ngay chưởng lực của kẻ đánh lén. Kẻ đó giận dữ nói, tên quái tặc, ta quyết sống mãi với người. Bọn Dương Quá nhìn kẻ đó cùng sửng sốt kêu lên, Tiêu Tương Tử. Thì ra người tiến vào đánh lén cũng chính là Tiêu Tương Tử. Tại sao một gã Tiêu Tương Tử lại hóa thành hai? Tại sao gã lại tấn công hóa thân của mình? Mọi người nhất thời chưa hiểu ra sao. Nhìn kỹ lại, người vừa tỉ thí với Phàn Nhất Ông, rõ ràng trang phục hệt như Tiêu Tương Tử, bộ mặt tuy cũng ngây đơ như xác chết, nhưng tướng mạo thì không giống Tiêu Tương Tử. Kẻ vừa tiến vào, mặt mũi đúng là Tiêu Tương Tử nhưng lại mặc bộ đồ màu xanh như người trong sơn cốc. Hai tay gã như hai bộ vuốt chim chộp tới bối tâm của Tiêu Tương Tử miệng quát. Dở trò ám toán, có đáng mặt anh hùng hảo hán hay không? Phàn Nhất Ông thấy người tới giúp tuy mặc quần áo như người trong sơn cốc nhưng không quen mặt, thì lấy làm lạ, xách cây trượng lùi sang một bên nhìn hai người như hai tử thi kia đốt với nhau ù ù ào ào. Dương Quá lúc này đoán rằng người sử dụng cây kéo kia chắc hẳn đã lấy trộm cái mặt nạ của chàng mà đeo lên mặt, lại đánh tráo bộ quần áo của Tiêu Tương Tử để lọt vào đại sảnh. Vì mặt mũi của Tiêu Tương Tử bình thường trông như xác chết nên thoạt đầu không ai nhận biết. Dương Quá cũng có lần mang mặt nạ, khi ấy diện mạo của mình ra sao chàng không thể biết. Còn khi Trình Anh mang mặt nạ, chàng không để ý, cũng không dám nhìn kỹ nên đã bị lừa. Chàng chăm chú quan sát một lát, nhận ra võ công của người sử dụng chiếc kéo liền gọi. Chu Bá Thông, hãy trả cho giảng bối cái mặt nạ và cây kéo đi. Nói rồi, chàng nhảy ra giữa sảnh, giơ tay đoạt lại cây kéo. Người kia chính là Chu Bá Thông. Lão đã sơ ý để bốn đệ tử của Tuyệt Tình Cốc dùng lưới đánh cá bắt giữ. Nhưng lão thần thông quảng đại, bốn người kia chỉ sơ ý một chút đã bị lão phá lưới thoát đi. Lão núp sau mái đá, định gây náo loạn sơn cốc một phen. Vừa hay, thấy bọn Dương Quá sáu người tới đây. Đợi đêm khuya, lão mò vào điểm huyệt Tiêu Tương Tử, vác hắn ra khỏi thạch thất, cởi lấy quần áo của hắn mặc vào người mình. Khinh công của Chu Bá Thông cao siêu nên bọn Kim Luân Pháp Dương tất nhiên là không hề hay biết. Mặc quần áo xong, Chu Bá Thông mò vào thạch thất nằm cạnh Dương Quá, tiện tay thó luôn cây kéo và cái mặt nạ của chàng. Sáng nay mọi người tỉnh dậy, cố nhiên không ai phát giác được gì. Tiêu Tương Tử bị điểm huyệt, vội vận nội lực tự thông, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Chu Bá Thông lợi hại, sau ba canh giờ tứ chi mới có thể vận động như ý. Lúc ấy trên người họ Tiêu chỉ có độc chiếc quần lót. Hắn cả giận, chờ khi có một đệ tử của Tuyệt Tình Cốc đi qua, liền đánh ngã người đó, lấy quần áo mặc vào, chạy đi tìm. Tới đây thì thấy kẻ mặc quần áo của mình đang tỉ thí với Phàn Nhất Ông. Hắn tức quá liền xông vào tung cả hai chưởng cùng một lúc. Chu Bá Thông thấy Dương Quá nhảy ra đoạt cây kéo, bèn vận dụng tuyệt kỹ, hai tay đánh hai phía khác nhau. Tay trái lúc co lúc duỗi đối phó với Dương Quá, tay phải cầm kéo đánh tanh tách, không cho Tiêu Tương Tử lại gần. Cây kéo to, khi hai lưỡi kéo mở ra phải rộng tới hai thước để cái đầu lọt vô trong đó. Lưỡi kéo bập vào, đầu lìa khỏi cổ như chơi. Vì vậy, Tiêu Tương Tử không dám mạo hiểm tới gần. Công Tôn Cốc chủ thấy Chu Bá Thông đấu với Phàn Nhất Ông đã thầm kính phục. Lúc này thấy Chu Bá Thông hai tay đấu riêng với hai người, như thể một người phân thành hai, cảm thấy gần giống với công phu âm dương song nhẫn sở học của mình. Nhưng quả thật, làm sao có thể cùng lúc làm hai việc khác nhau kia chứ? Chú thích: âm dương song nhẫn là môn công phu cùng lúc hai tay sử dụng đôi dao kiếm, kim đao, hắc kiếm. Hết chú thích. Lại thấy Tiêu Tương Tử song trảo như hai cái móc sắt, xuất chiêu tàn độc. Dương Quá thì xuất chiêu ung dung nhàn nhã, động tác tay chân phiêu diêu thoát tục. Cốc chủ bèn nghĩ thầm: thiên hạ rộng lớn, quả lắm nhân tài. Hai lão nhân cố nhiên quá giỏi. Gã thiếu niên kia công lực tuy nông, song thân pháp quyền cước thật uyển chuyển thanh thoát. Bèn cao giọng nói, thỉnh ba vị ngừng tay. Dương Quá và Tiêu Tương Tử cùng nhảy về phía sau. Chu Bá Thông lột mặt nạ ra, ném luôn cùng với cây kéo về phía Dương Quá nói, thôi, đùa giỡn như vậy đủ rồi, ta đi đây. Nói xong, lão nhún chân giọt ngay lên xà nhà. Các đệ tử Sơn Cốc thấy lão để lộ bản lai diện mục đều kinh ngạc. Công Tôn Lục Ngạc kêu lên, cha ơi, chính là cái lão già này nè. Chu Bá Thông ngồi ngang trên xà nhà cười ha hả. Cái xà nhà cách mặt đất hơn 3 trượng, trong đại sảnh có nhiều hảo thủ, nhưng ai nấy tự thẹn không thể vọt lên trên đó. Phàn Nhất Ông là đại đệ tử của trưởng môn ở Tuyệt Tình Cốc, võ công chỉ đứng sau Công Tôn cốc chủ. Hôm nay liên tiếp bị Chu Bá Thông đùa cợt, bảo sao không tức. Phàn Nhất Ông thấp lùn, giỏi thuật leo trèo, lão bám cột mà leo lên thoăn thoắt như một con vượn. Chu Bá Thông khoái nhất khi có người đùa giỡn với mình. Thấy Phàn Nhất Ông leo lên rất hợp ý mình, không đợi họ Phàn leo đến cây xà ngang, bèn chìa ngón tay lên. Phàn Nhất Ông đâu biết thiện chí của Chu Bá Thông, thấy lão nhân chìa tay lại 4 ngón tay vào huyệt đại lăng ở cổ tay Chu Bá Thông. Chu Bá Thông hơi có cảm giác tưng tức ở cổ tay, bèn lập tức bế huyệt, thả lỏng các cơ. Phàn Nhất Ông ngón tay như búng vào lớp bông mềm, vội thu tay về. Chu Bá Thông vỗ vào mu bàn tay Phàn Nhất Ông, bộp một phát miệng hát, chi chi chành chành, cái đành thổi lửa. Phàn Nhất Ông cả giận, hất đầu một cái, bộ râu dài quất tới ngực Chu Bá Thông. Chu Bá Thông nghe tiếng gió quạt mạnh, bèn đạp chân trái, tay trái ôm xà ngang, toàn thân treo lơ lửng, đưa người đánh đu như đưa võng. Tiêu Tương Tử biết Phàn Nhất Ông không phải là đối thủ của Chu Bá Thông. Hắn có liên thủ với lão lùn râu dài, cũng khó lòng đánh thắng. Bèn quay sang nói với Ni Ma Tinh và Mã Quan Tá. Ni, Mã Nhị Huynh, lão ta không coi 6 huynh đệ chúng ta ra gì hết. Thật là khinh người quá đỗi đó. Ni Ma Tinh tính thô bạo, dễ bị kích động. Mã Quan Tá thì đầu óc đần độn, không phân phải trái. Nghe câu, lão ta không coi 6 huynh đệ chúng ta ra gì, liền cho là đúng, miệng gầm gừ, nhún mình nhảy lên tóm chân Chu Bá Thông. Chu Bá Thông đá từng chân vào bàn tay của 2 gã Ni Mã. Tiêu Tương Tử lạnh lùng nhìn Doãn Khắc Tây nói, Doãn Huynh à, cứ khoanh tay đứng nhìn thôi hả? Doãn Khắc Tây mỉm cười nói, Tiêu Tương Huynh cứ lên trước đi, tiểu đệ sẽ theo sau. Tiêu Tương Tử gầm một tiếng lạ, rung chuyển 4 bức tường đột nhiên nhảy vọt lên, 2 chân thẳng đuột, toàn chân dướng thẳng như khúc gỗ, 2 tay thúc lên bụng Chu Bá Thông. Chu Bá Thông thấy vậy hơi co mình, thân cong cong hình cầu, đổi tay ôm xà ngang từ tay trái sang tay phải. Tiêu Tương Tử chộp không được rơi xuống, thân hình vẫn cứng đơ như một khúc gỗ, chân chạm đất lại bật lên. Phàn Nhất Ông ở trên xà ngang quăng râu qua. Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Mã Quan Tá, 3 người cứ thay nhau nhảy lên rơi xuống liên tiếp tấn công. Doãn Khắc Tây cười nói, Chu lão quả nhiên thân thủ bất phàm, tại hạ cũng phải góp vui một chút chứ. Gã thò tay vào túi, đột nhiên trong sảnh loang loáng ánh sáng vàng bạc. Tay Doãn Khắc Tây cầm một cây nhuyễn tiên tết bằng các sợi vàng sợi bạc, đính theo nhiều hạt ngọc. Thứ binh khí hoa mỹ đắt đỏ như thế này, e rằng trong võ lâm là độc nhất vô nhị. Cây nhuyễn tiên ấy cứ đánh tới tấp vào bắp chân của Chu Bá Thông. Dương Quá nhìn rất thú vị, nghĩ, 5 người kia ai nấy hiển lộ thần thông, dây công lão ngoan đồng, mình cũng phải xuất kỳ chế thắng mới được. Nghĩ vậy, bèn đeo mặt nạ vào, bắt chước Tiêu Tương Tử, cũng gầm lên một tiếng nhặt cây trượng mà Phàn Nhất Ông quẳng dưới đất dùng nó làm cây chống, đu mình lên cao ngang đầu Chu Bá Thông nói to, Lão Ngoan Đồng, nhìn kéo đây nè. Chàng giơ kéo cắt râu Chu Bá Thông. Chu Bá Thông cả mừng, liền nghiêng đầu tránh lưỡi kéo rồi nói. Tiểu huynh đệ, trò chơi của ngươi thật là thú vị đó. Dương Quá nói. Lão Ngoan Đồng, giảng bối không hề đắc tội với lão, tại sao lão giễu cợt giảng bối chứ? Chu Bá Thông cười, nói. Hề hề, có đi có lại, ngươi không thiệt chút nào đâu, còn được lợi đó à nha. Dương Quá ngẩn người hỏi, có đi có lại là sao? Chu Bá Thông cười, hiện tại ta có một trò chơi, chưa cho ngươi biết được. Thấy ngọn nhuyễn tiên của Doãn Khắc Tây đánh tới, Chu Bá Thông bèn giơ tay chộp. Ngọn nhuyễn tiên của Doãn Khắc Tây cuộn lại, định quất vào mu bàn tay của lão, nhưng thân hình gã đã rơi xuống đất. Chu Bá Thông nói, cái món đồ chơi như con rắn cạp nông cạp nia này cũng thú vị lắm đó. Lúc ấy, bộ râu dài của Phàn Nhất Ông quăng tới, hai tay giữ xà ngang, dùng bộ râu của mình tấn công. Chu Bá Thông cười nói, ai chà chà, he he he, bộ râu dài hóa ra cũng đắc dụng đó. Chu Bá Thông bắt chước, cũng dùng bộ râu của mình quất đi. Nhưng bộ râu của lão ngắn hơn hẳn bộ râu của Phàn Nhất Ông, lại chưa từng luyện công phu nên vô dụng. Chỉ nghe bạch một tiếng, bộ râu của Phàn Nhất Ông đánh trúng vào một bên má Chu Bá Thông, má lập tức đỏ bừng thành vết rát bỏng. Nếu nội lực không thâm hậu thì lão đã ngất xỉu rồi. Lão Ngoan Đồng bị đòn nhưng không tức giận, lại còn thán phục nói, ê lão râu dài kia, râu ta quả là không bằng râu ngươi. Thôi thôi, ta chịu thua rồi, hai chúng ta khỏi cần đấu thêm ngang.